Một số đông chúng ta đã đi dự đại hội Baptist tại Los Angeles. Chắc rằng quý vị cũng thường nghe thảo luận trong những đại hội về những cái nan đề và nhu cầu để phát triển hội thánh cho thế hệ tương lai. Đó là thế hệ thứ hai và những con cháu của chúng ta sinh ra tại Mỹ và nói toàn là tiếng Anh, bởi những sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ đối với thế hệ thứ nhất. Last week, many of us attended the SBC Baptist Convention at Los Angeles, and often we heard much discussions about the need to flourish the Vietnamese church in U.S. for the future of the second generation, our children who born in U.S. and speaking only English, with the differences of culture and language. Và qua nhiều những cuộc thảo luận tìm những phương cách hay để làm thế nào để hai thế hệ có thể hòa hiệp để hầu tiếp tục phát triển Hội Thánh Việt Nam ở tại nước Mỹ này. There's many good seminars were conducted to discuss ways that the two generations can harmonize and work together, continue to grow the Vietnamese churches in America. Mặc dù có những sự khác biệt, nhưng mà tôi đó thì tin rằng sự phát triển của Hội Thánh của Chúa lệ thuộc nhiều vào đời sống đức tin của mỗi tín hữu trong Hội Thánh đó, cho dù ở thế hệ nào đi nữa. Và tôi nghĩ rằng đó là câu giải đáp cho mọi vấn đề. With the differences in the culture and language among the next generations, I always believe that the growth of the church depends on the life of faith of each member in the church, no matter what generation you are in. Và đời sống đức tin tăng trưởng của mỗi người chúng ta lệ thuộc vào cái mối quan hệ giữa mình với Cứu Chúa Giê-xu. Như vậy thì nếu mỗi người chúng ta có mối liên hệ gần gũi với Chúa, thì đức tin chúng ta sẽ vững vàng. Và khi đức tin chúng ta vững vàng, yêu mến Chúa, hầu việc Ngài, thì điều tự nhiên Hội Thánh của Chúa cứ tiếp tục phát triển và nước Đức Chúa Trời cứ mở rộng khắp nơi, mặc dầu có nhiều sự khác biệt giữa các thế hệ khác nhau. I believe that if each of us have a close relationship with Jesus, our faith will be strong, and when our faith is firm in loving God and serving Him, it is natural that the Church of Jesus will continue to grow in the kingdom of God, will continue to increase in spite of differences in cultures and languages. Cho nên cái vấn đề ưu tiên cho chúng ta là mỗi người phải luôn có một mối quan hệ với Chúa Giê-xu, là người chăn của mình, và cứ tiếp tục hiệp tác với nhau, chăm lo xây dựng Hội Thánh của Chúa, vượt qua mọi hàng rào ngăn cản của sự khác biệt cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. So our life priority is to build a solid and close relationship with Jesus as our shepherd, our guide, and continue to work together, take care of His church, His sheep, until Jesus comes again. Cho nên cái giải pháp tôi nghĩ rằng không phải là cách chúng ta phải thờ phượng như thế nào hay là văn hóa nào chúng ta phải đi theo, nhưng là cái mối quan hệ của mỗi người chúng ta với Chúa Giê-xu. So the solution is not how we should worship, not what culture we must adopt, but our personal relationship with Jesus our Lord. Để có thêm sự hiểu biết về cái mối quan hệ ưu tiên giữa mình với Chúa Giê-xu có nghĩa là như thế nào, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa qua một cái ẩn dụ tuyệt vời của Chúa Giê-xu về người chăn hiền lành trong Tin Lành Giăng đoạn 10 từ câu 1 tới câu 12. In order to gain a better understanding of what our priority relationship with Jesus means, we will study God's word through the parable of Jesus about the sheep and the shepherd in the Gospel of John 10 verses 1 to 12. I invite you to stand so we can read the word together, first in Vietnamese and then in English. quả thật ta nói với các ngươi, người nào không đi qua cửa mà vào ràng chiên nhưng trèo vào bằng lối khác là kẻ trộm cướp. Nhưng ai đi qua cửa mà vào ràng chiên là người chăn chiên. Người giữ cửa mở cửa cho người ấy và chiên nhận ra tiếng người ấy. Người ấy gọi tên các chiên mình và dẫn chúng ra ngoài. Khi đàn chiên của người ấy ra hết, người ấy đi trước và đàn chiên theo sau vì chúng quen tiếng người ấy. Chiên không đi theo người lạ nhưng chạy trốn người lạ vì chúng không quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu dùng ngụ ngôn này để nói với họ rằng, nhưng họ không hiểu ý nghĩa những điều Ngài nói với họ. Đức Chúa Giêsu lại nói với họ, quả thật ta nói với các ngươi, ta là cửa để chiên ra vào. Tất cả những kẻ đã đến trước ta đều là trộm cướp và chiên không nghe theo chúng. Ta là cửa, nếu ai bởi ta mà vào, người ấy sẽ được cứu và sẽ ra vào gặp đồng cỏ. Kẻ trộm đến chỉ để lấy cắp, giết hại và tiêu diệt. Ta đến để chiên được sống và được sống dư dật. Ta là người chăn tốt hy sinh chính mạng sống cho chiên. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn thật, vì chiên không phải của nó. Khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tan lạc. I tell you the truth, anyone who sneaks over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and robber. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he have gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Those who heard Jesus use this illustration didn't understand what he meant, so he explained it to them. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him, and he isn't the shepherd. And so the wolf attacks them and scatter the flock. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin thần linh của Chúa ở với chúng con, dạy dỗ chúng con về ẩn dụ này để chúng con có một mối liên hệ mật thiết với Chúa và chúng con cùng làm việc với nhau để xây dựng nhà của Chúa, mặc dầu chúng con ở trong thế hệ nào đi nữa. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng con. Amen. Kính mời quý vị an tọa. Thứ nhất thì chúng ta thấy tại sao trong cái ẩn dụ này Chúa lại dùng một con chiên mà Ngài không dùng một con cọp hay là một con voi. First, the question is, why do sheep need a shepherd in this parable? Why didn't Jesus use a pictures of a lion or an elephant, but a sheep? Mình biết là con chiên là một loài vật rất là yếu đuối, nó không có khôn ngoan hay nó không có móng vuốt nhọn để nó bảo vệ chính mình. Cho nên chiên mà không có người chăn thì chiên không thể sống sót được. Chiên cần người chăn. We know that sheep is a weak animal. It have no sharp claws to protect itself. So without a shepherd, sheep cannot survive. Quý vị thấy người ta còn huấn luyện được con chó làm trò được phải không ạ? Quý vị có bao giờ thấy một con chiên làm trò không? You know, people can even train a smart dog to do tricks. Can you ever see a sheep does tricks? No. Con người chúng ta là loài đấng tạo hóa đã dựng nên. Vì vậy chúng ta cần có sự quan phòng, chăm sóc, cung cấp từ nơi Chúa. Human beings are created by God. We need care and provision from our Creator. Không chỉ vấn đề thực vật mà thôi, như là không khí để thở, cỏ xanh, tươi mát cho chiên ăn, mé nước bình tĩnh mà thôi, nhưng còn được giải cứu khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi nữa. Not just a matter of physical needs, the air to breathe, the green patches for food, but also the deliverance from the judgment power of sins. Mỗi người chúng ta sinh ra đời đều là tội nhân. Chúng ta hết thảy mang một con vi trùng của tội lỗi, và có cái định mệnh cuối cùng của mỗi chúng ta là sự chết, chốn hư nát mà thôi. You know, we all were born as sinners, and for sure we will all perish and end up in death. Cho nên chúng ta cần có một vị cứu tinh như chiên cần người chăn vậy, nên nếu không chúng ta sẽ chết. So that's why we need a savior, just as sheep need a shepherd, or else we will all die. Và vị cứu tinh mà Đức Chúa Trời đã sai đến chính là cứu Chúa Giêsu. Vì ai tin Ngài thì được cứu khỏi sự phán xét của tội lỗi, để được sống và sống dư dật trong ràng của Chúa đời đời. And the Savior whom God sent is Jesus. And whoever believes in Him will be saved from the judgment of sins and becoming a sheep in His sheepfold. Vì vậy mà trong câu 9, quý vị thấy Chúa Giêsu phán như thế nào? Ta là cửa, nếu ai bởi ta mà vào, người ấy sẽ được cứu và sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. That is why in verse 9, Jesus claimed that I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. Mình thấy chân lý này có nghĩa là chỉ có một cánh cửa mà thôi, một con đường tuyệt đối, đó là cứu Chúa Giêsu. Nếu không qua Ngài, không một ai được vào nước thiên đàng. The truth about this gate is that there's only one gate, one absolute way. It is the Savior Jesus. If it was not through Him, no one can enter the kingdom of heaven. Và đây cũng có nghĩa là cùng một lúc khẳng định rằng mọi con đường khác dường như tốt, nhưng cuối cùng chỉ dẫn đến tự lộ chỗ chết mà thôi. This also affirms that every other path seems to be good, but it ends in death. Vì vậy mà trong câu số 8, Chúa Giêsu dám tuyên bố điều gì? Ngài nói tất cả những kẻ đã đến trước ta đều là trộm cướp và chiên không nghe theo chúng. Quý vị để ý cái chữ tất cả nha. And in verse 8, Jesus dared to proclaim, all who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Quý vị có thể đi qua mọi cánh cửa để vào các thánh đường lộng lẫy nguy nga, nhưng quý vị và tôi chỉ có thể vào nước thiên đàng tuyệt đối qua cứu Chúa Giêsu mà thôi, vì Ngài là cửa của ràng chiên Ngài. You can go through any door to enter any beautiful cathedral, but if you and I can only enter the kingdom of heaven absolutely through the Savior Jesus, who is the gate. Cái chân lý thứ hai về cánh cửa là vì chiên cần có sự bảo vệ của người chăn khỏi những người chăn lạ hay kẻ trộm cướp chỉ biết trèo qua chuồng để hãm hại và làm thịt chiên mà thôi. The second truth about the gate is because sheep need the protection from the shepherd, from the thieves, who only climb over the fence to enter the sheepfold to harm the sheep. Tại sao chuồng chiên cần cửa quý vị? Why does a sheepfold need a gate? Cửa là để bảo vệ chiên khỏi thú dữ hay những kẻ cướp muốn vào giết hay cướp chiên, phải không ạ? Nhà quý vị có cửa không? Có cửa, tại sao có cửa? Để tránh các kẻ trộm cướp vào nhà. The gate is a mean of protecting the sheep from wild animals, thieves and robbers who want to kill and steal the sheep, right? At your house, You always have many doors. Why do you need it? To protect yourself from the thieves and the robbers.
Cái hình ảnh của ràng chiên khi một người trang tìm, người ta nói ở bên xứ Do Thái đó, thì cái người trang chiên thường tìm một cái hốc đá nào đó ở ngoài một cái đồng vắng, chứ họ không có chuồng như là chúng ta thấy. Và lúc ban đêm á, thì người trang lùa tất cả những chiên vào cái hốc đá đó, rồi cái người trang nó nằm ở bên phía ngoài cùng, như là một cái cửa, hễ thú dữ hay trộm nào mà muốn vào bầy làm hại thì phải bước qua xác chết của người trang.
You know, a picture of a sheepfold out in the wilderness is not like the picture we usually see, but the picture of the shepherd normally finds a corner of a mountain or rock to gather and keep his sheep in it. Then he lay down across the outside opening as a gate to protect his sheep. Any wild animals try to steal or to harm his sheep must go through him first for life and death before reaching the sheep. That's the picture of the gate, protection.
Rồi chúng ta biết là Kinh Thánh chép rõ quỷ Satan thì thường đội lốt chiên và hiện ra như thiên sứ sáng láng. Nó sẽ không có sừng hay tay cầm xiềng để chúng ta biết nó đâu. Nhưng nó cải trang làm những người trang lừa lọc chiên để len lỏi vào chuồng, đem vào những cái lý thuyết tà giáo, nhưng nó không thể nào qua mắt người chăn thật là cánh cửa luôn giữ gìn và bảo vệ chiên của mình.
The Bible said that Satan comes to you, to us in sheep's clothing, and appears as an angel of light to disguise many of us so that it can infiltrate into the church with all kinds of deceitful doctrines, alternate truth and messages and false visions, but they cannot fool the true shepherd standing at the gate.
Chúa Giêsu có thể bảo vệ chiên vì người trang biết rõ và gọi tên của mỗi chiên mình. Nghĩa là Chúa biết rõ mọi cảm nghĩ, nhu cầu, những nỗi lo lắng, sợ hãi của mỗi chiên và đáp ứng đầy đủ để chiên có một cuộc sống sung mãn.
You know, Jesus can protect us because he knows each of his sheep and calls them by names. That is, he knows all of our feelings, needs, worries, and fears, and fully responds to them so that they can experience an abundant life.
Chúa không chỉ biết mỗi người chúng ta là như là một con số, như là một cái số an ninh xã hội, nhưng Ngài biết từng tên và gọi tên từng chiên của Ngài.
God does not know each of us as a number, like the social security number, but he knows our names one by one.
Chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta có sự bình an của tâm hồn trong mọi hoàn cảnh, vì chúng ta nhận biết Chúa là người chăn tốt. Ngài luôn ở bên cạnh, Ngài dẫn dắt chúng ta qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, những thung lũng buồn đau trong cuộc sống này, cho đến khi nào chúng ta được vào nước thiên đàng, nhà đời đời của mình với Chúa.
You know, we are his sheep, and we have the peace of mind in all circumstances, knowing that Jesus knows us, and he's always by our side, and guide us through the valleys and hills, ups and downs, all good and bad of this life, until we reach our eternal home in heaven.
Mình thấy câu 11 thì nói rằng người chăn chiên thật sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ chiên, phải không ạ? Chúa nói ta là người chăn tốt hy sinh tính mạng mình cho chiên.
In verse 11, the true shepherd is even willing to sacrifice himself to protect the sheep. Jesus said, I'm the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep.
Và Chúa Giêsu này đã làm cho chúng ta điều này khi Ngài đã lìa bỏ thiên đàng, mặc lấy thân xác loài người như mỗi người chúng ta. Ngài chịu chết thay thế trên thập tự giá cho tội lỗi chúng ta đến hơi thở cuối cùng, phải không ạ?
Jesus did this all for us. He left heaven, he put on a human body at each of us and died to atone of our sins on the cross until his last breath.
Chúa Giêsu là người chăn hiền lành, Ngài đến cứu chuộc chúng ta, chăm sóc mọi nhu cầu cho đời sống chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi kẻ dữ,
cho đến một ngày dẫn đưa chúng ta vào nước thiên đàng đời đời.
Jesus is a good shepherd. He comes to redeem us, to take care of our needs and protect us from the wicked until one day we will enter the kingdom of heaven and enjoy eternal life with the Lord. So that part is for the shepherd. Now the next part is about the sheep.
Cái còn trách nhiệm của chiên là chúng ta đó thì phải đối với người chăn của mình như thế nào.
So what about the duties of the sheep in the relationship with the shepherd?
Trong câu số 3 thì nói rằng thứ nhất, chiên phải nhận ra tiếng người chăn phải không ạ? Người giữ cửa mở cửa cho người ấy và chiên nhận ra tiếng người ấy. Người ấy gọi tên các chiên mình và dẫn chúng ra ngoài.
In verse 3, the first thing, sheep must recognize their shepherd voice.
Jesus said, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Mà muốn nhận ra tiếng của người chăn của mình á, thì chiên phải chịu lắng nghe tiếng người.
In order to recognize the voice of a shepherd, the sheep must listen to the voice of their shepherd.
Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều tiếng động trên những mạng lưới thông tin như là Facebook, Twitter, texting, TikTok, làm át đi tiếng của người chăn.
You know, our lives today have a lot of noises on social networks such as Facebook, Twitter, texting, TikTok, drowning out the voice of our shepherd.
Các hệ thống truyền thông đưa ra những tin tức ồn ào mỗi ngày, chưa kể đầy những quảng cáo, những chuyện vui cười mời mọc, thu hút, lôi kéo chúng ta. Thì còn thì giờ đâu mà chúng ta nghe được tiếng người chăn của mình để được nghỉ ngơi, phải không ạ?
The social media today gives a lot of noises, news to every day, not to mention countless advertisements, funny stories that invite us in, and there's no time for us to hear the voice of the shepherd and to rest.
Những hệ thống thông tin này nó còn có sự ảnh hưởng rất mạnh và dễ xâm nhập vào tư tưởng của những người nghe, và có thể đến mức dần dần đổi cái lý tưởng sống của một người cơ đốc nhân trong xã hội này hôm nay mà bị mù quáng, đi theo những lý thuyết vô thần của những mạng lưới đen tối mà dẫn đến tự lộ, nghĩa là những con đường của sự chết.
These viewpoints have very strong influence and easy to penetrate the minds of the listeners, and maybe to the point of gradually changing the biblical beliefs of a person to think and to act blindly to some atheistic viewpoints, and even harm self by some dark websites that lead them to possibly death.
Chúng ta thấy rõ ràng đây là cái hậu quả của những điều xấu từ những người chăn giả mà chúng ta phải cẩn thận tránh xa, nhưng chỉ chú tâm để thì giờ để lắng nghe lời của Chúa người chăn thật mà thôi.
Obviously, this is the result of listening and acting on information from the false shepherds instead of paying attention to listen to our true shepherd voice, who is Jesus.
Chúng ta nghe tiếng người chăn của mình ở đâu?
How do we listen to our shepherd voice?
Bởi sự học lời của Chúa trong Kinh Thánh, thay vì vội vã đi tìm những tiếng động ồn ào trên mạng lưới xã hội ngày và đêm.
By studying the Bible instead of rushing to find the noises on social media day and night.
Tất cả những thứ chúng ta cần thiết cho sự sống này và sự sống đời đời đã được Chúa xếp đặt trong cuốn Kinh Thánh này. Chúng ta có đang học và lắng nghe không?
You know, everything necessary for this life and eternal life have been given by God in this book called the Bible. Are we listening and reading?
Nếu mình xưng rằng tôi là chiên của Chúa, thì chúng ta có thì giờ tĩnh tâm với Ngài mỗi ngày để nghe tiếng Chúa phán của mình không?
You know, you say that you are Jesus' sheep, Do you have a daily devotion time with him, listening to his voice?
Bạn đang để bao nhiêu thời giờ mỗi ngày để lắng nghe tiếng người chăn của mình, so sánh với thời giờ mỗi ngày chúng ta chỉ ham nghe những tiếng động đến từ một thế giới ồn ào và om sòm?
How much time in a day do you listen to your shepherd voice compared to the time, the hours that you spend listening to the worldly viewpoints?
Vì vậy mà có những người tân tín hữu mà hội thánh luôn cố gắng sau khi họ tin Chúa thì cho họ một cuốn kinh thánh ngay và tìm một tín đồ trưởng thành tùy theo lứa tuổi của họ ở bên cạnh, biết chỉ họ cách sử dụng kinh thánh, biết đọc lời Chúa và có thể cài trang web Lời Sống Hàng Ngày hay là One Way Radio có tiếng Việt để họ có bắt đầu biết nghe tiếng của người chăn của mình.
For this reason, each new believer, we try to get the person a Bible right away and assign someone to be a close friend, helping him or her on how to use to read the Bible and link their iPhone with the Our Daily Bread or One Way Radio websites so it can guide them daily listening to the shepherd voice.
Muốn lắng nghe tiếng người chăn bằng cách đừng bỏ đi sự nhóm lại mỗi tuần.
If you want to listen to the shepherd voice, do not skip church worship.
Lời Chúa khuyên trong Hebrew đoạn 10 câu 15 là gì? Đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm. Nhưng hãy khuyên bảo nhau, vì khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào là ngày Chúa trở lại đó, thì càng ngày phải làm như vậy chừng ấy.
As the words in the book of Hebrews chapter 10:25 said that, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially know now that the day of his return, Jesus' return, is drawing near.
Mà có đi nhóm thì nữa, thì mình phải đi nhóm một chọn một ngày bằng cách chúng ta để cái máy cell phone qua một bên ha. Chúng ta dự phần trong giờ tĩnh tâm, chúng ta học lớp truyền Chủ Nhật, chúng ta nhóm thờ phượng từ đầu đến cuối, chúng ta dự phần thông công với anh chị em của mình đầy đủ cho chọn một ngày thờ phượng Chúa.
If you go to worship on Sunday, participate completely by putting away your cell phone aside, attend Sunday school class, worship with others from beginning to the end, participate in fellowship with your brothers and sisters fully for a whole day of worship of the Lord.
Rồi mình thấy trong câu 4 thì chiên không chỉ nhận biết ra tiếng người chăn của mình mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Chiên còn phải quen biết tiếng của người nữa. Chúa Giêsu nói gì? Khi đàn chiên của người ấy ra hết, người ấy đi trước và đàn chiên theo sau vì chúng quen tiếng người ấy.
In verse 4, the sheep must not only recognize the voice of their shepherd, but must also know his words. Jesus said, when his flock is gone, he goes first, and the flock follows, and they know his voice.
Quý vị biết là vợ chồng ở với nhau lâu thì quen biết nhau, phải không ạ? Vợ chưa nói xong lời thì chồng cũng đã biết ý của vợ là gì rồi.
Husband and wife live together for a long time. They know each other as well. Just by hearing her voice and tone, the husband knows exactly what his wife feels, right?
Nếu mà giọng nói của ông chồng nó thay đổi một chút á, thì người vợ biết rằng ông chồng đang muốn gì đây.
The tone of the husband changes, then his wife immediately knows that he's upset about something without the need to ask the questions.
Thưa quý vị, tôi không cần thấy mặt, tôi chỉ nghe giọng của một đám người phụ nữ đứng nói chuyện và tôi nhận biết ra ngay tiếng nói của cô Huyền là ai.
You know, in a group of women standing and talking, I don't need to see them, but I know I can recognize and know my wife's voice because we've been together a long time.
Cái định luật căn bản của vợ chồng quen tiếng nhau là vì họ luôn gần gũi với nhau. Thì cũng vậy, chiên phải gần gũi với người chăn thì mới nghe và quen biết tiếng người chăn của mình đến mức có thể phân biệt được cả tiếng của một người chăn lạ mà tránh xa, thì cái điều này không có gì khó hiểu hết, phải không? You know the basic law for husband and wife to get to know each other because they are always close to each other. So the sheep must be close to their shepherds, then we can hear and know the voice of Jesus to the point that we can distinguish, discern the voice of a strange shepherd and avoid it. Và muốn quen thì làm điều gì? Có nghĩa là chúng ta phải thường xuyên làm điều đó. Muốn quen biết tiếng của người chăn thì chúng ta phải thường xuyên học lời của Chúa mỗi ngày. Có khi phải học thuộc lòng lời Chúa nữa, chứ không phải chỉ sáng Chủ nhật vài tiếng đồng hồ mà thôi. Làm sao quen được? If you want to get used of doing something, you have to do it repeatedly. If you want to know the voice of the good shepherd Jesus, you must pay attention to regularly studying the Bible every day, not just a few hours on Sunday morning. Chúng ta không thể quen biết tiếng Chúa Giêsu khi cuốn kinh thánh của chúng ta thì bị đóng bụi, còn cái cell phone của chúng ta thì sáng chói. You know, we cannot know the voice of Jesus when our Bible is dusty, but our cell phone is full charge and always shiny. Chúng ta quen biết tiếng người chăn đến mức chúng ta nhận được tiếng người lạ mà chúng ta tránh xa họ. Are we consistently reading the Bible so we can always know the voice of our shepherd Jesus and at the same time recognize the voice of a stranger and stay away from them? Trong câu số 5, chép chiên nào mà quen biết rõ tiếng người chăn thì sẽ phân biệt được tiếng nào đến từ người chăn giả mà chạy xa nó, phải không ạ? If you read verse 5 again, Jesus said that a sheep who knows his shepherd's voice so well can discern from the voice of a stranger and run away from it. Có một câu chuyện của một người đàn ông ở Úc. Ông bị bắt bớ và bị buộc tội rằng ăn trộm một con cừu của người khác. Nhưng ông ta khẳng định rằng đó không phải là ông ăn cắp, nhưng đó là một trong những con chiên của ông bị thất lạc nhiều ngày rồi. Và khi vụ án này được đưa ra tòa thì vị thẩm phán rất là bối rối, không biết giải quyết như thế nào. Cuối cùng thì ông thẩm phán này, ông khôn ngoan, ông yêu cầu đưa con chiên ra ngoài phòng xử án, đem ra ngoài nó. Sau đó ông thẩm phán ra lệnh cho cái vị mà cáo tội bên trong gọi con vật đó. Thì con chiên nó không phản ứng gì hết á. Ngoài việc nó cứ ngẩng đầu lên mà nó bối rối, nó có vẻ tỏ ra sợ hãi với cái tiếng gọi đó. Rồi sau đó thẩm phán bảo cái người bị cáo á cũng hay gọi tên con chiên. Thì khi người đàn ông bị buộc tội bắt đầu phát ra tiếng gọi chiên, thì con chiên nó nhắm về phía cửa, nó chạy lon ton vô phòng. Rõ ràng là chiên nhận ra giọng nói quen thuộc của chủ mình. Và ngay sau đó thì vụ án được kết thúc nhanh chóng. You know, I heard a story about a man in Australia who was arrested and charged with stealing a sheep. But he claimed that, no, I'm not stealing. This was one of my own sheep, had been missing for many days. When the case went to the court, the judge was puzzled, not knowing how to decide the matter. At last, the wise judge asked the sheep be brought outside of the courtroom. Then the judge ordered the plaintiff to make a call of the animal. The sheep made no response to the call except to raise its head and look frightened. Then the judge then instructed the defendant next to call for the sheep. As soon as when he called, when the accused man began to make his distinctive call, the sheep ran toward the door to come into the courthouse to the man. And it was obvious that the sheep recognized the familiar voice of his master, and the case he closed. Bạn có đang nghe và quen biết tiếng của người chăn Giêsu của mình không? Are you listening? Are you knowing the voice of your shepherd Jesus? Rồi mình thấy câu 4 phần đầu á, chiên quen tiếng người chăn của mình thì phải chịu đi theo người nữa, phải không ạ? Chúa Giêsu nói khi đàn chiên của người ấy ra hết. Người ấy đi trước và đàn chiên theo sau.
You know, in verse 4, the first part, sheep must follow his shepherd. Jesus said, after he has gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. They follow him because they know his voice.
Bước đi theo người chăn có nghĩa là vâng giữ làm theo lời dạy dỗ của Chúa. Nghĩa là không có lựa chọn theo ý riêng của mình, cho tiện theo cái thời khóa biểu của mình, nhưng cẩn thận làm chọn theo ý Chúa, theo từng chấm từng nét một.
You know, following the shepherd means obeying the Lord's teachings. That is, not doing what you want according to your own time schedule, but according to the will of our Lord Jesus Christ.
Mỗi Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ nghe giảng, khi chúng ta ra về chúng ta phải cẩn thận làm theo, chứ không có để ý đó thì có ích gì cho chúng ta, rồi mình cứ phàn nàn rồi nghe hoài chán quá, phải không ạ?
Every Sunday when we go to church to hear the sermon, when we leave, we must carefully obey it. What the use for us, and then keep complaining about, I have listened to that already, it's too boring.
You know, có một câu chuyện về một vị mục sư mới về quản nhiệm một hội thánh. Ông mục sư trẻ, ông về quản nhiệm một hội thánh. Thì ông cứ giảng một bài giảng giống nhau hết trong suốt 3 tuần. Ông giảng tuần thứ nhất, tuần thứ hai bài giảng giống như hệt vậy. Tuần thứ ba bài giảng giống như hệt như vậy. Thì hội chúng bắt đầu hơi bối rối và nói chuyện với mấy ông chấp sự. Cho nên mấy ông chấp sự nghe theo lời phàn nàn của con dân Chúa. Tuần sau thì mời mục sư vô một cái phòng và nói báo cho ông biết rằng, thưa mục sư, hội chúng rất là hơi bối rối, tại vì mục sư có biết là mục sư giảng bài này 3 tuần rồi không? Thì ông mục sư ông trả lời như thế này: hôm Chủ nhật vừa rồi đã lần thứ 3 tôi giảng cùng một đề tài, nhưng mà chưa ai chịu xung phong, chịu vâng lời làm theo, thì cần gì nghe bài giảng mới?
That's a story of a new pastor, a young pastor who came to, who was called to a church. For 3 weeks on the road, he preached the same sermon. The member complained, so the deacons asked to meet with the new pastor and warned him that God's people get bored listening to the same message. They asked him, Pastor, do you know that you've been preaching this sermon 3 weeks on the road already? And the pastor replied, today is the third, you know, last Sunday was the third Sunday I have preached on the same topic, but no one have volunteered to follow up and serve. So what is the use wanting to listen to a new sermon?
Vấn đề không phải là chúng ta có nghe và hiểu không, nhưng vấn đề là chúng ta có bắt đầu thực hành những điều chúng ta đã nghe từ Chúa hay không.
The real question is not whether we hear or understanding the message, but when do we begin to obey and do God's will?
Có bao nhiêu người trong chúng ta trước khi đến nhà thờ sáng nay đã thầm nguyện với Chúa, xin Chúa phán dạy riêng cho con lời của Ngài sáng nay, và đã cam kết sẵn sàng muốn làm theo mọi điều Chúa cho mình biết trong giờ nhóm này?
How many of us, before coming to church this morning, expect to hear from God for yourself and already commit to obey His voice?
Bạn đến nhóm mà chẳng có một điều trông mong gì, cũng chẳng muốn cam kết vâng lời làm gì, thì đức tin bạn sẽ bị thu nhỏ ngày càng nhỏ lại, đến chỗ mà bạn cứ ở trong cái trạng thái của một con trẻ thuộc linh hoài sao, sẽ không hề kinh nghiệm sự đổi mới nào hết.
You come to church without any expectation. You go home without any commitments to obey. That's why our faith does not mature, and we can just stay as a baby Christian, would not experience a heart transformation.
Đừng để mình quá bận rộn mà không còn có thời giờ để nghe tiếng Chúa mỗi ngày và thực hành làm theo.
Don't let yourself be so busy that you no longer have time to hear, to know God's voice and to obey every day.
Có người nói một câu rất đúng.
If the devil cannot make you bad,
có nghĩa là sa ngã phạm tội. He will try to make you busy.
Bận rộn trong những việc đời, không còn có thời giờ để lắng nghe và vâng giữ lời của Ngài nữa.
Someone said it correctly. If the devil cannot make you bad, he will try to make you busy, that you have no time to hear Jesus' voice or obey them.
Quý vị và tôi có phải là chiên thật của Chúa không?
Are you the sheep of Jesus the shepherd?
Nếu là chiên thật của Chúa, thì ngay bây giờ sẽ có cuộc quyết định và cam kết gì không?
If you are truly a sheep in Jesus' sheepfold, then what decision will you make today?
Bạn có sẵn sàng nghe và đi theo tiếng Chúa Giêsu không để tìm được đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh trong cuộc sống hỗn độn này?
Are you willing to listen and follow Jesus to find green pastures and calm waters in this chaotic life?
Chúa Giêsu đang tha thiết kêu gọi bạn và tôi hãy lắng nghe ta và bước đi theo ta.
Jesus is calling you and me earnestly, hear my voice and follow me.
Hội thánh sẽ tiếp tục phát triển nếu mỗi người chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là đấng chăn chiên của mình, thì hãy lắng nghe và vâng lời Ngài.
The church will continue to grow no matter what generation groups you are in, if each of us understands who our shepherd Jesus is, follow and obey him.
Bạn có muốn điều này không? Nếu thật muốn, thì hãy đi và làm y như lời mình đã học biết sáng nay.
If you want this, an abundant life, just go and do what you have learned today. Follow Jesus from now on.
Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.